9. Bồ Tát Thích Quảng Đức. Vía ngày 11 tháng 6. Hòa thượng Thích Quảng Đức, pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm Văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có 7 anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Nương. Năm lên 7 tuổi, Hòa thượng xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Hoằng Thâm, vừa là thầy bổn sư, vừa là cậu ruột. Ngài được Hòa thượng Hoằng Thâm nhận làm con chính thức, nên lấy tên là Nguyễn Văn Khiết. Năm 15 tuổi, Hòa thượng thọ giới Sa Di. Năm 20 tuổi, thọ tỳ kheo giới. Thọ giới xong, Hòa thượng vào một ngọn núi Linh Hòa, phát nguyện tịnh tu 3 năm, bạc dứt với mọi liên lạc thế giới bên ngoài. Về sau, Ngài đã trở lại ngọn núi này để thành lập một ngôi chùa lấy hiệu là Thiên Lộc. Sau khóa tu 3 năm, Ngài rời núi để bắt đầu công cuộc hoằng dương Phật Pháp. Nhưng 2 năm đầu, Hòa thượng đã thực hiện pháp hạnh Đầu Đà một mình với chiếc bình bát khất thực đó đây để gieo duyên lành với chúng sinh. Sau 2 năm mãn nguyện, Ngài trở lại nhập thất tại chùa Sắc Tứ Thiên Ân tại Ninh Hòa, gần thành phố Nha Trang. Năm 1932, Hội An Nam Phật Học ra đời. Đại lão Hòa thượng Hải Đức đến tận nơi Ngài nhập thất thăm hỏi và mời Ngài về làm chứng minh đạo sư chi hội Phật giáo Ninh Hòa trong 3 năm. Sau đó, Ngài nhận nhiệm vụ kiểm tăng trong tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian hoằng pháp tại các tỉnh miền Trung, Hòa thượng Quảng Đức đã kiến tạo hoặc trùng tu tất cả là 14 ngôi chùa. Năm 1934, rời Khánh Hòa vào miền Nam để tiếp tục sứ mạng bảo vệ và phát triển chánh pháp. Hòa thượng đã đi khắp các tỉnh miền Nam để giáo hóa. Hòa thượng cũng từng đến Campuchia 2 năm để học hỏi và nghiên cứu kinh điển theo truyền thống Theravada. Cũng như ở miền Trung, 20 năm hành đạo ở miền Nam, Ngài đã khai sơn và trùng tu 17 ngôi chùa. Như vậy, Ngài đã có công xây dựng hoặc trùng tu tất cả 31 ngôi chùa. Ngôi chùa cuối cùng nơi Ngài trụ trì là chùa Quán Thế Âm, số 68 Nguyễn Huệ, quận Phú Nhuận, Gia Định. Nay đường này đã đổi thành chính tên của Ngài là đường Thích Quảng Đức. Tưởng cũng nên nhắc lại, Ngài đã từng giữ chức vụ phó trị sự và trưởng ban nghi lễ của Giáo hội Tăng già Việt Nam trong một thời gian khá lâu. Trước đó, theo lời thỉnh cầu của ban trị sự, Ngài có lúc đã nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Phước Hòa, trụ sở đầu tiên của Hội Phật học Nam Việt. Khi trụ sở này dời về chùa Xá Lợi, Ngài xin nghỉ việc để có đủ thời gian an tâm tu niệm. Ngày 20 tháng 4 nhuần năm Quý Mão, nhằm ngày 11 tháng 6 năm 1963, trong một cuộc diễn hành của gần 1.000 tăng ni để tranh thủ chính sách bình đẳng tôn giáo và sự tôn trọng lá cờ Phật giáo, Hòa thượng Quảng Đức đã nhận ra được chánh pháp là ngọn đuốc thần soi sáng thế nhân, còn thân ngũ uẩn chỉ là giả tạm. Ngài bèn quyết định thực hành nguyện ước là tự thiêu thân để cúng dường Phật Pháp và cũng để làm động cơ thúc đẩy chính phủ giải quyết gấp rút năm nguyện vọng của Phật giáo và giải tỏa cho 3 ngôi chùa ở Huế đang bị bao vây. Chính vì thâm nguyện ấy cho nên Ngài đã tự tẩm xăng ướt mấy lớp cà sa, rồi ngồi kiết già ở giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8. Ngài đã tự tay châm ngọn lửa. Ngọn lửa bốc cao, phủ kín thân mình. Ngài vẫn an nhiên chắp tay tĩnh tọa, gương mặt không lộ vẻ lo âu. Gần 15 phút sau lửa tàn và Ngài đã ngã xuống, trên tay vẫn còn bắt ấn cam lồ. lời nói cuối cùng của Ngài trước khi giác linh theo ngọn lửa về cùng với Phật. Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi tha thiết kêu gọi chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Phật tử nên đoàn kết nhất trí, hy sinh để bảo tồn Phật giáo. Dù Ngài đã thị tịch, nhưng hình ảnh của Ngài vẫn khắc sâu, in đậm vào lòng của người con Phật. Cái chết vô cùng cao quý của Ngài đã gây xúc động mạnh trong mọi giới, là một gương sáng cho toàn thể Phật giáo đồ trên khắp thế giới. Bối cảnh tôn giáo. Bài chi tiết. Sự kiện Phật đản 1963. Tại một đất nước mà 70% đến 90% dân số theo đạo Phật, trong khi Tổng thống Ngô Định Diệm lại là con chiên của Công giáo, chính quyền đã theo đuổi những chính sách mà các nhà sử học cho là rất thiên vị. Cụ thể, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thiên vị Công giáo về các mặt dịch vụ công cộng cùng với các vị trí trong quân đội, cũng như các đất, sắp đặt thương mại và giảm thuế. Một lần, Tổng thống Diệm đã nói với một quan chức cấp cao của mình mà quên mất rằng ông ta theo đạo Phật. Hãy đặt những cấp dưới theo đạo vào các vị trí nhạy cảm. Họ có thể tin được. Nhiều sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã cải sang đạo Thiên Chúa vì nghĩ rằng viễn cảnh quân đội sẽ phụ thuộc vào tôn giáo này. Thêm vào đó, vũ khí dành cho lực lượng dân quân trong ấp chiến lược chống cộng thì chỉ được phát cho những người theo đạo Thiên Chúa. Một số cha xứ thậm chí còn có quyền chỉ huy quân đội riêng của mình và đã có những cưỡng bức cải đạo cũng như cướp bóc và tấn công chùa chiền tại một số khu vực trong khi chính phủ cố tình làm ngơ. Một số ngôi làng mà phần đông dân cư theo Phật giáo phải cải đạo hoặc bị cưỡng ép tái định cư. Tình trạng riêng được áp đặt đối với Phật giáo từ thời Pháp cai trị, vốn bắt buộc phải có sự cho phép chính thức từ chính quyền mới được tổ chức các hoạt động Phật giáo nơi công cộng, nay vẫn không được Tổng Diệm bãi bỏ. Giáo dân trên thực tế là những người được miễn thuế, mặc dù không chính thức, và họ được nhận phần lớn viện trợ từ đồng minh Hoa Kỳ. Nhà thờ là những địa chủ lớn nhất cả nước, và đất đai sở hữu bởi nhà thờ cũng được miễn thuế. Lá cờ vàng trắng của Vatican được treo ở công cộng trong suốt các sự kiện lớn ở miền Nam Việt Nam. Năm 1959, Tổng thống Diệm cúng hiến đất nước mình cho Đức Mẹ Maria với niềm tôn kính Đức Mẹ. Về việc lá cờ Phật giáo không được treo trong lễ Phật đản. Sự bất bình của giới Phật tử bắt đầu nổ ra sau lệnh cấm ban hành đầu tháng 5 năm 1963. Về việc treo cờ Phật giáo vào ngày lễ Phật đản, trong khi chỉ vài ngày trước đó, giáo dân được cho phép treo cờ Vatican trong một buổi lễ tấn phong Tổng Giám mục Xứ Đạo Huế của Ngô Đình Thục, anh trai Ngô Đình Diệm. Một đám đông Phật tử phản đối lệnh cấm, bất chấp chính phủ, bằng việc diễu hành ngoài trụ sở đài phát thanh với cờ Phật giáo trên tay, kêu gọi bình đẳng tôn giáo. Các lực lượng chính quyền đã phóng hỏa vào đám đông biểu tình và làm 9 người thiệt mạng. Tổng thống Diệm đã từ chối nhận trách nhiệm về thương vong và đổ lỗi cho Việt Cộng, khiến cho sự phản kháng càng dữ dội. Tình hình càng ngày càng căng thẳng. Bản yêu sách gồm các điểm. 1. Chính phủ bỏ lệnh cấm đeo cờ Phật giáo. 2. Được tự do hành đạo như Công giáo. 3. Xem xét lại vụ số 10 để không coi tôn giáo như một hiệp hội. 4. Chấm dứt khủng bố đàn áp Phật giáo. 5. Bồi thường cho các nạn nhân vụ đài phát thanh Huế và trừng trị kẻ gây đổ máu. Tự thiêu vì đạo. Xe Austin mà Hòa Thượng Thích Quảng Đức dùng để đến nơi tự thiêu nay được trưng bày tại chùa Thiên Mụ ở Huế. Ngày 10 tháng 6, phát ngôn viên của giới Phật tử tiết lộ cho các nhà báo Mỹ biết rằng một cái gì đó quan trọng sẽ xảy ra sáng hôm sau bên ngoài Đại sứ quán Campuchia ở Sài Gòn. Phần lớn phóng viên đều không đếm xỉa đến lời nhắn và rất ít nhà báo xuất hiện. Trong số đó có David Halberstam của tờ New York Times và Malcolm Brown, lúc đó đang làm trưởng đại diện hãng thông tấn AP tại Sài Gòn. Hòa Thượng Thích Quảng Đức xuất hiện trong một đám diễu hành bắt đầu từ một ngôi chùa gần đó. Khoảng 350 hòa thượng và ni cô, dẫn đầu bởi một chiếc Austin Westminster, chia làm hai nhánh, dương cao khẩu hiệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Họ lên án chính quyền Ngô Đình Diệm vì chính sách kỳ thị Phật giáo và đòi bình đẳng tôn giáo. Ý định tự thiêu đã xuất hiện ở một nhà sư, nhưng cuối cùng Hòa Thượng Thích Quảng Đức mới là người thực hiện. Sự việc diễn ra tại ngã tư Đại Lộ, Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8. Hòa Thượng Thích Quảng Đức đi ra từ chiếc ô tô cùng với hai nhà sư khác. Một người đặt một tấm nệm xuống đường, còn người kia mở cabin xe và lấy ra một bình xăng dung tích 5 gallon. Vì đoàn diễu hành đang tạo thành nhiều lớp vòng tròn xung quanh mình, Hòa Thượng Thích Quảng Đức bình tĩnh ngồi thiền trên tấm đệm. Hai nhà sư cùng đi, bắt đầu trút xăng lên đầu ông. Hòa Thượng lần tràn hạt và bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi tự tay châm lửa bằng diêm. Lửa nhanh chóng thiêu rụi áo cà sa và da thịt của vị hòa thượng, khói đen bốc lên từ cơ thể đang cháy bùng của ông. Sau đây là trích toàn văn lời tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Đức trước lúc tự thiêu. Tôi, pháp danh Thích Quảng Đức, hòa thượng trụ trì chùa Quán Âm, Phú Nhuận, Gia Định, nhận thấy Phật giáo nước nhà đương lúc ngửa nghiêng. Tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tử của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong? Nên tôi vui lòng phát nguyện thiêu thân giả tạm này cúng dường chư Phật để hồi hướng công đức bảo vệ Phật giáo. Mong ơn mười phương chư Phật, chư đại đức tăng ni chứng minh cho tôi đạt thành chí nguyện như sau. 1. Mong ơn Phật Tổ gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt chấp nhận 5 nguyện vọng tối thiểu của Phật giáo Việt Nam ghi trong bản tuyên ngôn. 2. Nhờ ơn Phật từ bi gia hộ cho Phật giáo Việt Nam trường cửu bất diệt. 3. Mong nhờ hồng ân chư Phật gia hộ cho chư đại đức tăng ni Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ giam cầm của kẻ gian ác. 4. Cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gửi lời cho Tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Tôi tha thiết kêu gọi chư đại đức tăng ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật giáo. Nam mô đấu chiến thắng Phật. Làm tại chùa Ấn Quang ngày mùng 8 tháng 4 nhuần năm Quý Mão, tỳ kheo Thích Quảng Đức kính bạch. Tang lễ. Sau vụ Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, phía Hoa Kỳ gia tăng sức ép buộc Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục thương lượng và hòa giải với phía Phật giáo. Lúc 11:30 ngày 11 tháng 6, Tổng thống Diệm triệu tập nội các để họp khẩn cấp bàn về vấn đề khủng hoảng Phật giáo. Thế nhưng sau cái chết của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, ông đã hủy cuộc họp và gặp riêng với các bộ trưởng của mình. Đại sứ Mỹ William Truhart đã cảnh báo Nguyễn Đình Thuần, thư ký của Diệm, rằng tình hình hiện rất nhạy cảm và đặt hy vọng Tổng thống sẽ sớm đáp ứng những yêu sách của giới Phật tử. Tại Mỹ, Ngoại trưởng Dean Rusk cũng cảnh báo Đại sứ quán Sài Gòn rằng Nhà Trắng sẽ công khai công bố bản yêu sách đó. Tự nó sẽ không liên quan gì đến chính quyền nếu sự việc đã không xảy ra. Bản thông cáo chung có ý nhượng bộ Phật tử được ký ngày 16 tháng 6. Ngày 15 tháng 6 được chọn làm ngày tổ chức lễ tang cho Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ngày hôm đó đã có hơn 4.000 người tập trung bên ngoài chùa Xá Lợi, nhưng buổi lễ lại bị hoãn. Đến ngày 19, linh cữu của Hòa Thượng được chở lên một nghĩa trang cách trung tâm thành phố 16 km về phía nam để hỏa táng lại. Theo như bản thông cáo chung vừa được ký kết trước đó vài ngày, trong đó có sự đồng thuận giữa các chức sắc Phật giáo và cảnh sát, thì số người tham dự lễ tang được giới hạn khoảng 400 người. Tuy thi hài Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã được hỏa táng lại, nhưng trái tim của Ngài thì không cháy mà vẫn còn nguyên, về sau được đặt trên một cốc rượu lễ bằng thủy tinh tại chùa Xá Lợi. Giới Phật tử coi đây là một điều thiêng liêng và suy tôn Ngài thành một vị Bồ Tát. Đám tang chưa phải là sự kiện cuối cùng liên quan đến thi hài Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Ngày 21 tháng 8, lực lượng đặc biệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tấn công chùa Xá Lợi và một vài ngôi chùa khác trên khắp cả nước. Cảnh sát mật định cướp bình đựng tro của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, nhưng hai nhà sư đã kịp trốn thoát trước đó theo lối rào sau của chùa và mang Xá Lợi của Ngài đi. Địa điểm được chọn làm nơi tự thiêu trước cổng Đại sứ quán Campuchia tại Sài Gòn đã làm dấy lên những nghi vấn, và cho đó chỉ là sự ngẫu nhiên hay còn ẩn ý nào khác. True Heart và nhân viên sứ quán cảm thấy rằng địa điểm này được chọn như để bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ Campuchia của hoàng thân Norodom Sihanouk. Quan hệ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Campuchia lúc đó đang căng thẳng. Ngày 22 tháng 5, Sihanouk buộc tội ông Diệm đã bạc đãi người Việt và Phật tử thiểu số người Khmer. Tờ báo Việt Nam số ra ngày 9 tháng 6 đã khẳng định các nhà sư bên Campuchia đang đứng về phía Phật giáo để phản đối chính quyền. Tờ báo này cũng cho rằng đây là một phần trong kế hoạch của Campuchia nhằm mở rộng chính sách ngoại giao trung lập vào Việt Nam. Florewere cho biết Tổng thống Diệm đang háo hức và sẵn sàng mong Campuchia nhúng tay vào tất cả các hoạt động của tổ chức Phật giáo.